Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hòa bình cho thế gian. Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo. Vì chưng Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình, và thù địch của người ta lại là chính người nhà mình. Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đánh mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được nó. Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và kẻ nào đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri, và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật Thầy nói với các con, người ấy sẽ không mất phần thưởng đâu. Sau khi Chúa Giêsu truyền dạy xong các điều ấy cho 12 tông đồ, người rời khỏi đó để đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành phố của các ông. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe lời của Chúa, anh chị em có thấy bị sốc không? Có thấy khó nghe không? Có thấy chướng tai không? Có thấy không? Thấy chướng tai ở chỗ nào? Thấy khó nghe ở chỗ nào? Hả? Khó nghe ở chỗ nào mà chướng tai ở chỗ nào? Hả? Làm sao chị đứng lên chị nói? Sao dạ.
Chúa đến để chia rẽ chứ không phải đi đến để nào bình an.
Rồi đúng rồi, một tràng pháo tay thật lớn cho anh chị em. Còn thấy gì nữa không? Thấy gì nữa không? Có thấy nó trái trói tay khó chịu ở chỗ nào nữa không thưa anh chị em? Thấy chỗ nào nữa không? Hả? Sao? Đứng lên con.
À. Chia rẽ con trai với con gái, mà với mẹ chồng, nàng dâu.
Rồi một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Ít nhất thì anh chị em đọc lời Chúa xong, mình cũng phải có cái còn một chút gì để nhớ để được quên thì xong thôi rồi. Còn một chút gì để nhớ để thương, còn một chút gì để nhớ để yêu rồi. Phải chứ, phải còn một chút gì để nhớ rồi để quên, nhớ xong rồi quên luôn thì cũng như không. Cho nên thưa anh chị em, là chúng ta đến với Chúa, anh chị em thấy có dễ không? Dễ hay khó? Khó hay dễ? Khó. Ít nhất là khó về cái đường đi đến đây đã là khó rồi. Anh chị em nào từ miền Bắc đến đây thử giơ tay coi ạ. Miền Bắc ở đâu? Hải Dương, Thái Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hà Nam. Ở đâu ạ? Ở đâu? Hà Nam. Rồi rồi mấy cái người mà có dài đó vô đây thử coi nào, là có dài đẹp đẹp lên đây hết thử coi nào. Thử coi là lên đến với Chúa dễ hay khó. Đây. Chúng tôi ở giáo điểm Tin Mừng, chúng tôi nghèo lắm, cả đoàn nó không có áo dài, nó mặc vào đây mấy bà đấy thì mặc đẹp quá thế này, thưa tôi đây đứng trên này đấy, rồi ui giời tà áo dài đẹp quá, thướt tha áo dài Việt Nam. Tôi thấy những hình ảnh áo dài Việt Nam bây giờ mà đi lễ, nhìn những người mà mặc áo dài Việt Nam mà đi lễ như thế này hiếm lắm, mà không phải là những người, không phải là những người ở giáo điểm này, nhưng mà máy từ miền Bắc đi đến đây khó khăn gian trở như vậy mà họ đến rồi mặc áo dài đi lễ, thế nó đẹp biết chừng nào thưa anh chị em. Những cái hình ảnh đó sao bây giờ nó có vẻ như là hơi hiếm, phải không? Hiếm không? Hiếm lắm. Người ta đi lễ mà đôi khi người ta mặc giống như là đi biển, đi chơi nó còn đỡ, mà nó giống như đi biển. Đi biển có nghĩa là mặc sao? Nó thiếu thốn vải vóc lắm, nó nghèo lắm, chua tồi vải vóc nó chẳng có, nó thiếu trên, nó hụt dưới, nó hở trước hở sau đủ thứ hết. Mà người ta cứ vậy người ta đi lễ thì mới chết chứ. Người đi lễ thì lại thiếu vải như là đi biển, còn nếu đi biển thì lại dư vải. Đi biển thì sợ đen, lại mặc kín mít, mặc quần dài, rồi áo thun, rồi đeo khẩu trang, thậm chí là còn đội mũ an toàn lên đến xuống biển. Thì anh chị em, bây giờ người ta chả còn phân biệt cái chỗ nào nó vào cái chỗ nào nữa cả, nó cứ loạn cả lên cả, không còn biết đâu vào với đâu nữa, rối tinh cả lên. Rồi cái áo dài Việt Nam này mặc đẹp, có khi lại không thích, lại khoác thêm cái áo gì đó, mấy cả đoàn khoác thêm cái áo trùng, áo ăn gì, cái áo ăn ba của mấy cha mặc vô, nó dày cui rồi này, rồi thêm cái yếm này, cái gì dài đỏ đỏ xanh xanh này. Tôi thấy mặc áo dài Việt Nam về đang đẹp, tôi khoác thêm cái trùng cái nó vô, nó nhìn nó giống như là chẳng biết là ông cha bà sơ hay ông thầy gì cả. Nó cái áo đó ngày xưa lắm rồi, bên Âu Châu người ta ca đoàn trời nó lạnh thì người ta mới mặc những cái áo đó, nó nóng lắm thưa anh chị em. Ca đoàn nó không dám mở quạt, vì mở quạt nó vô thì nó vô micro nó cứ vù 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 ấy, cho nên phải chấp nhận là không mở quạt để cho nó âm thanh nó được tốt, mà lại còn đóng thêm cái bộ và áo mà súng xa súng xính như là cái áo ăn ba, nó lại dày cui cui thì làm sao mà chịu nổi. Áo dài của Việt Nam quá đẹp, phải không? Cho một tràng pháo tay đi thưa anh chị em. Thì chúng ta thấy được rằng là những người Việt Nam mình có được cái áo dài mà mình không biết là đó là cái ơn phúc mà Chúa ban cho mình, mà ta lại cứ đi tìm cái gì mặc cái gì đó. Hồi xưa người ta cứ bảo là gì đó, cái thúng mà thủng hai đầu, bên Tây thì có, bên Tàu thì không, biết là cái gì không?
Váy à?
Hả? Váy gì?
Thì cho là váy á.
Là váy. Vì tôi gọi là xoa dê, xoa rê. Đi lễ nhà thờ, đám cưới mặc áo dài nó đẹp vậy, không mặc, mặc xoa dê. Xoa dê rồi nó dài, lòng thòng 3-4 thước, nó kéo lê. Tôi chỉ, nó đọc sách thánh tôi chí lắm, chỉ sợ nó bước đi nó té. Nó lăn đùng nơi đó, ngã ngửa đó thì không biết nó làm sao. Mà xoa dê thì nó lại dài 4-5 thước ở phía sau đuôi, nhưng mà đằng trước lại quá ngắn, lại không có vải mà nó che được cái vai của nó mới khổ chứ, là chúa tôi. Mà cứ lên nhà thờ mà vai u thịt bắp với lại gánh nước mà lại cũng xoa dê thế tại sao mình không mặc áo dài đẹp Việt Nam như thế này thưa anh chị em? Có phải dễ thương biết chừng nào, có đúng không? Đấy, thì Chúa Giêsu nói rằng là thầy đến không phải để đem bình an mà gây chia rẽ, tức là làm cho con người ta phải suy nghĩ lại về cách ăn nếp ở của mình, làm cho người ta phải suy nghĩ lại là làm như thế nào, sống như thế nào để cho nó phù hợp với hoàn cảnh nhưng vẫn giữ được cái bản chất, cái điều cốt yếu của cốt lõi của Tin Mừng. Con từ đâu đến chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con thưa cha, thưa cộng đoàn, chúng con là ở Hà Nam ạ. Con là Maria Nguyễn Thị
Thắm. Hà Nam ở đâu?
Ở Phủ Lý ạ.
Phủ Lý
ở xứ
đâu?
Phủ Lý.
Hà Nam ở đâu, Phủ Lý ở đâu?
cha có biết cha Tuấn không ạ?
Không, tôi đang hỏi ở đâu chứ cái cha nào tôi có cần biết đâu.
Cha xứ.
Tôi không cần, tôi đang hỏi là ở đâu thì cái cha nói cái cụ gì đây? Ở Nam Phủ Lý là ở miền Bắc hay miền Trung hay miền Nam?
Con là miền Bắc ạ.
Ở miền Bắc rồi, miền Bắc rồi chúng con biết được đến lòng thương xót Chúa ở đây như thế nào và chúng con bao nhiêu người hành hương đến đây chia sẻ cho mọi người.
Con thưa cha là con biết lòng thương xót là qua bài giảng của cha ở trên đĩa. Thì cách đây con có phải làm lòng thương xót Chúa 5 năm rồi. Thế nhưng mà về sau thì con thấy nhiều ơn ích thì con cũng kêu gọi mọi người đến nhà thờ để làm lòng thương xót. Mỗi một buổi 3 giờ chiều thì chỉ được một ít bà già thôi ạ. Có hôm thì được 20 người, có hôm thì được 10 người. Nhưng mà chúng con cũng chưa vào hội lòng thương xót, chúng con chỉ làm việc như thế còn chúng con cũng chưa vào hội ạ.
Thế chị em, việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa nó không phải là một hội, nó không phải là một tổ chức, vì tất cả mọi người đều được kêu mời đến để cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Nó không phải là một cái hội, nó không phải là một đoàn thể. Mình gán cho nó một cái hội, một cái đoàn thể, rồi chúng ta lập ra bao nhiêu quy định, quy tắc, rồi chúng ta đưa ra biên chế, rồi chúng ta đưa ra bằng cấp, rồi bằng khoán, đủ thứ bằng khác, làm cho mình nhốt lòng thương xót Chúa vào trong một tổ chức. Đó là mình đã không hiểu được lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa nó bao la. Lòng thương xót của Chúa không loại trừ một ai. Lòng thương xót của Chúa không có nhốt kín người ta trong một cái lãnh vực nào. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa bao trùm hết mọi sinh hoạt của con người. Ở đâu có con người, ở đó có lòng thương xót của Chúa. Cho nên Chúa nói rằng ta đến để đem chia rẽ chứ không phải đem hòa bình. Theo nghĩa là mình phải hiểu cho đúng về ý của Chúa, hiểu cho đúng về thánh ý của Chúa, hiểu cho đúng về tin mừng. Và vì có những người hiểu đúng, có những người không hiểu đúng, cho nên nó gây chia rẽ là như vậy. Lòng thương xót của Chúa thì bao la. Lòng thương xót của Chúa không phải là một đoàn thể, không phải là một cơ cấu, cũng không phải là một tổ chức. Nhưng mà người ta lại hiểu rằng lòng thương xót Chúa phải là đoàn thể, phải là cơ cấu, phải là tổ chức. Cho nên nói rằng chị không có đoàn thể lòng thương xót Chúa là chị không có lòng thương xót Chúa, đúng không? Chị không vào trong đoàn thể lòng thương xót Chúa là không được đi đọc kinh 3 giờ chiều, có đúng không? À, chị mà không đeo phù hiệu không phải lòng thương xót Chúa là chị không thuộc lòng thương xót Chúa, đi chỗ khác chơi, có đúng không? Và chị không có lên tuyên hứa là chưa được được bằng cấp lòng thương xót Chúa là không có được đọc kinh đọc sách gì cả, đúng không? Đấy, cho nên chúng ta gây chia rẽ, gây hiểu lầm là cái chỗ đó. Chúa đến đem bình an thực sự, nhưng mà vì con người hiểu không đúng, hiểu không rõ, cho nên là gây cái sự xáo trộn, gây sự chia rẽ. Còn nếu mà hiểu đúng ý của Chúa, mà cùng nhau mà sống đúng ý của Chúa, thì cái sự bình an sẽ chìm ngập vào từ trong trái tim mình. Vì Chúa nói rằng là con người chỉ được bình an đích thực khi họ đến với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tin thác. Chúa nói là đến với lòng thương xót Chúa với trọn niềm tin thác, chứ Chúa không nói rằng là con người chỉ được bình an đích thực khi họ tham gia vào đoàn thể lòng thương xót. Không. Khi mà họ có được bằng cấp, bằng chứng gì đó là tuyên hứa với lòng thương xót Chúa, đúng hay sai? Chúa đâu có cần phải như thế, thưa anh chị em. Có phải là khi tôi tuyên hứa lòng thương xót Chúa thì tôi mới có lòng thương xót Chúa? Còn những anh chị em này dưới này không có tuyên hứa, giống như mấy bà áo dài đây, rồi đeo nơ đây, rồi cầm quạt đây, rồi cầm cờ đây, rồi cầm kiệu đây, thì mới có lòng thương xót Chúa. Còn nhóm này là không có được lòng thương xót Chúa đâu. Có đúng hay không?
Không.
Cho nên chính vì người ta hiểu không có đúng, hiểu không có rõ, rồi người ta nhốt lòng thương xót Chúa vào trong cái quy chế, vào trong cái quy định, rồi trong biên chế. Rồi những ai mà không theo cái đó, người ta bảo là không chân chính, không chân truyền, không chính thống, không truyền thống. Rồi làm như vậy là sai. Là mình đã hiểu sai ý của Chúa rồi. Mình đã gây chia rẽ, gây xáo trộn, gây mất bình an cho chính những anh chị em của mình. Và chính vì vậy mà Chúa nói rằng ta đến để gây chia rẽ là như vậy. Là ta đến để mọi người phải hiểu cho đúng và sống cho thật. Vì hiểu không đúng, vì sống không thật, cho nên người ta mới có sự chia rẽ, có sự bất bình. con được ơn của lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Con thưa cha, thì con xem cái băng của cha ở trong này, nhiều người đi lễ được ơn thì họ chia sẻ, thì chúng con cũng ước ao để được vào gặp cha, gặp Chúa và gặp cha. Thì chúng con thì ở ngoài Bắc thì cũng không muốn muốn đi mà không có điều kiện, vì chúng con đi lẻ loi thì không biết lối vào. Thế mà ngày xưa con cứ bảo là cha làm ở nhà thờ Chí Hòa, thế thì con cứ hỏi là nhà thờ Chí Hòa thì người ta bảo là cha thôi, cha đi Tây về rồi, cha đi chuyển đi chỗ khác, chúng con chẳng biết lối nào mà lần. Đấy, con cũng nhờ người dẫn vào đây ạ, thì chúng con biết hết. Để con cũng được ơn Chúa ban cho con, thì gia đình con cũng được hòa thuận, rồi các cháu cũng có công ăn việc làm. Thì con vào đây thì xin cha cầu nguyện cho gia đình nhà con mọi sự bằng yêu.
Còn con được ơn lòng thương Chúa sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con đến với lòng thương xót Chúa là năm 2004, là con bị tai nạn, bác sĩ chê là chết 99% rồi. Con chạy đến với Chúa, lúc bấy giờ là con chưa biết làm giờ chuỗi thương xót, con chỉ khóc với Chúa và con cầu nguyện đêm ngày. Thế thì sau 5 tháng trời, con mới tỉnh, mới nhận được ra con. Thì từ đó đến giờ là con rất tin tưởng và phó thác vào Chúa. Thế bây giờ là Chúa đã ban cho con được khỏe mạnh. Và con đã lấy vợ và sinh được 3 cháu.
Thưa chị em, có những người được ơn lòng thương xót Chúa để họ quên, họ chẳng nhớ. Nhưng mà người chị em này, mặc dù lúc đó chưa biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mà Chúa có xót thương không? Có chứ. Muốn đời Chúa vẫn chọn tình thương xót mà. Chúa vẫn thương xót, cho nên là Chúa vẫn thương xót và Chúa vẫn cứu chữa, Chúa vẫn đem cho những con người kêu cầu Chúa được những ơn. Mà đứa con của chị ấy, cháu nó tên gì và bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con trai của con là con thứ hai, sinh là Du Xe Phan Mạnh Hà, sinh năm 1982 ạ.
Nó bị sao?
Dạ thưa cha, là cháu từ trên đường đi làm cơ quan về thì bị đụng xe. Thế sau đó là bạn bè đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy. Thì lúc bấy giờ bác sĩ có nói với con là con cô chết lâm sàng 99% rồi. Tôi bảo cô cho về để lo hậu sự mà cái mặt cô cứ lì ra. Lúc bấy giờ là bác sĩ cho những phóng viên quay truyền hình ở bệnh viện quá tải là đuổi con về. Bác sĩ 42 tuổi chưa có vợ, con cứ quỳ xuống con bảo bác sĩ ơi, bác thương tôi, nếu mà đi về dọc đường là tôi chết trước và con tôi chết sau. Thế sau đó con cứ lì ra, con ở 5 tháng trời thì vì sao con cứ cầu nguyện Chúa đêm ngày. Lúc bây giờ có một ông cụ bác 54, con cũng bị tai nạn thì cũng nằm viện cùng với lại con. Thì ông đó có nói là cô ơi, con cô nặng hơn con tôi nhiều, nhưng còn cô còn tôi, con cô sẽ khỏi trước con tôi. Thế con có nói là ông ơi, thế ông căn cứ vào đâu mà ông lại bảo con tôi là khỏi trước con ông? Thì ông cụ đó có nói là tôi thấy đức tin của cô mạnh mẽ lắm, tôi thấy cô cứ khóc đêm khóc ngày cô cầu nguyện, tôi cũng còn thương cô nữa là Chúa và mẹ. Thế thưa cha, là 5 tháng trời là bác sĩ kiểm tra con và con nói rằng là chấn thương sọ não và xuất huyết dưới nhện, hiện giờ không bị chảy máu dò gì nữa. Thế lúc bây giờ bác sĩ như là bảo coi như là bệnh của con cô là có ổn định rồi, nhưng cô về cô phải theo dõi trong 6 tháng, nếu không có những cái di chứng động kinh là con cô hoàn toàn là hồi phục, mà nếu có những cái di chứng động kinh thì phải đi tái khám. Thế nhưng thưa cha, là Chúa đã nhận lời con, và từ lúc 5 tháng trời con được xuất viện về là khi lên máy bay con không biết đi, con cứ khóc, con bảo là mẹ đẻ con ra lành lạnh mà sao bây giờ con không biết đi. Thế thưa cha, là sau 3 năm trời
con về con làm hai cây tre, con làm cái dây bảo hiểm cho con tập đi. Con cứ ngã thì cái dây bảo hiểm nó lại kéo lên. Thế sau đó là đúng đến năm thứ tư thì con bắt đầu mới chập chững biết đi. Con cho đi bằng hai cái nạng, sau đó là đi vững dần thì con lại cho đi một cái nạng, sau đó là bỏ được hai cái nạng ra thì con lại vẽ một cái đường thẳng để cho con đi cho thẳng. Thưa cha, đến giờ phút này con rất hạnh phúc, con được cha cho con nên chia sẻ để làm chứng nhân. Và những ơn mà con đã được Chúa thương, con rất cảm tạ Chúa và con cảm tạ Đức Mẹ qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ cho con. Cho nên gia đình con được đến ngày hôm nay, con không biết nói gì hơn, con chỉ biết phó thác vào Chúa. Chúa lo liệu phần hồn phần xác cho con.
Con duyên dáng Việt Nam, áo dài Việt Nam này chắc đi thi duyên dáng Việt Nam chắc tốt đi, mọi người anh chị em. Rồi con được ơn của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Con thưa cha, thưa cộng đoàn, con bị ốm từ lúc 25 tuổi cho đến bây giờ con 69 tuổi.
Con 69 tuổi á?
Dạ. Con bị đau khớp, đầu tim, đầu chân không thể đi được, chồng con đưa lên bệnh viện chỉ có cõng thôi, còn không thể đi được, mà bác sĩ cũng bảo là con chỉ có chết thôi chứ không sống được. Đến lúc bác sĩ bây giờ gặp lại con thì tưởng con chết rồi. Cho nên là thật sự là con ao ước để con đến để gặp được trời, được Chúa, được cha. Thì bây giờ con lòng ao ước của con thật là tại nguyện, con mừng vô cùng. Bởi vì là con đi say xe chỉ 10 cây con cũng không dám lên đi xe, mà bây giờ con dám đi như thế này thì con cháu của con nó ngạc nhiên quá. Mà con đi thứ hai tuần trước đến hôm nay con lại được đến lại gặp cha lại thì con vui mừng vô cùng, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Thưa anh chị em, một người 69 tuổi gần đến tuổi thất thập cổ lai hy, sắp tới 70 mà cứ nhìn như là cô gái 17. Thưa anh chị em, ơn phúc của lòng thương xót Chúa làm cho người ấy đau khớp, đau của mình mẩy tay chân rồi đi chơi xe các thứ, mà từ miền Bắc vô tới miền Nam này thấy khỏe ra, thấy trẻ ra, thấy đẹp ra, thì đó chỉ có thể là ơn nơi lòng thương xót của Chúa mà thôi. Và nếu mạnh dạn đứng lên để mà làm chứng, để mà làm chứng rằng Chúa yêu thương mình. Có khi như anh chị em mình đứng lên làm chứng chia sẻ đây là có sự chia rẽ ở trong chính bản thân mình. Chia rẽ trong chính bản thân mình là con nên lên làm chứng hay không nên làm chứng. Thôi lên làm chứng rồi mất công người ta bảo mình khoe, mất công mà người ta bảo mình là giả vờ, mất công người ta nói mình đóng kịch, mất công người ta nói mình thế nọ thế kia, có phải không? Nhưng mà đồng thời bên trong mình lại có một tiếng nói của Chúa nói rằng con phải ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Và ngày hôm nay người ta tin vào những lời chứng, tin vào những người làm chứng, hơn là tin vào những người nói, hơn là tin vào những thầy dạy. Trong chính mình có sự chia rẽ, có sự sâu xé, mà nếu thần dữ nó thắng thì mình sẽ bảo thôi ngồi dưới cho nó khỏe, lên làm cái gì, Chúa ban ơn mình biết vậy được rồi, là mình biết đủ rồi, mình tạ ơn Chúa âm thầm được rồi. Nhưng mà người chị em này nói là con khao khát để ngày hôm nay con được lên làm chứng, con khao khát để ngày hôm nay con từ Bắc vào Nam để con nói lên những ơn phúc mà Chúa ban cho con. Cho nên có khi trong gia đình của mình đứa con mình nó bảo thôi mẹ đi vào Nam làm cái gì cho nó tốn tiền, 69 tuổi rồi mà còn áo dài áo chiếc thế này thế kia, đúng không? Hoặc là khi chồng mình nó sẽ bảo ui cái bà này, bà không lo về lo cơm nước đi mà bà đi đọc kinh lòng thương xót Chúa làm cái gì cho nó mất thì giờ. Cho nên chúng ta thấy rằng đôi khi mình đến với lòng thương xót Chúa đó, ma quỷ nó sẽ tìm mọi cách nó làm cho chia rẽ nội bộ từ trong chính bản thân mình, chia rẽ trong gia đình của mình, có khi chia rẽ ở trong cộng đoàn của mình. Cộng đoàn đang đọc kinh vui vẻ, cái bắt đầu tổ chức lại thành cái quy chế, thành cái quy định thế này thế khác là bắt đầu chia rẽ. Ai có đi vô cộng đoàn phải làm thương xót Chúa thì phải may áo dài, cái đó là đã thấy là kẹt rồi đấy. Những người không may áo dài được thì sao?
Có thấy không? Tức là tự mình đã gây chia rẽ rồi, ma quỷ đã gây chia rẽ đó. Rồi méo dài lại, bà này thì màu xanh, bà thích màu gì?
Dạ, con thì trà màu gì cũng được.
Ôi rồi bà này ngon quá. Nếu vậy thì ngon quá. Dạ. Người này thì màu đỏ, bà kia bảo phải màu vàng. Hả?
Thì trà, ông nhà con cũng đi này.
Chồng con cũng đi hả? À? Anh ấy đâu, dắt anh ấy lên.
Sao? Rồi không có nhà con đi thì con không đi được
đâu. Ôi trời ơi, không có nhà con đi thì con không đi được. Anh gọi anh ấy lên, anh ơi, anh ơi, gọi.
Ông chủ ơi.
Nói gì, nói gì, bà nói gì? Ông chủ mới á?
Hả? Nhà con là ông Tùng, tên là Tùng.
Ê xui, gọi chồng là ông tù mới. Chưa là ông tù mới. Anh em thấy có xứng đôi vừa lứa không? Cầm tay nhau đi. Rồi vừa cầm tay vừa chia sẻ là ông Tùng, ông chia sẻ các ông Tùng.
Trong kính cha, kính thưa cộng đoàn, chúng con từ xa đến đây từng nhờ ơn Chúa, lòng thương xót của Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria Thánh Cả Dù Xe. Gia đình nhà con thì Chúa cũng ban cho nhiều ơn lành hồn xác, nhưng cũng nhiều sự khốn khó trong đời sống.
Đó, bây giờ ông chia sẻ cái sự khốn khó trong đời sống đi.
Dạ vâng. Con xin chào và cộng đoàn này, con cũng xây dựng với nhà con đến năm nay như thế được 48.
Xây dựng nhà cửa hay sao xây gì?
Dạ vâng, con lấy nhà con được 48 năm, được 48 năm. Và thưa cha, như vậy đến 25 tuổi thì bà ấy bị bệnh thấp khớp suy tim và đi bệnh.
Yêu nhau lúc bao nhiêu tuổi?
Dạ yêu nhau lúc 24 ạ. Dạ vâng.
Và đi yêu nhau 24, 25 lấy là bà ấy bị suy tim luôn.
Dạ vâng, thấp khớp suy tim ạ. Vâng. Và con thưa cha, như vậy là con đi dạy học nhưng mà thật sự ra là coi như là cứ đi xe đạp rồi về bệnh viện chăm sóc, ở lúc bệnh viện nó rất khó khăn, nó không cho gửi xe đạp, cứ đưa trộm vào để gầm giường của bệnh nhân. Rồi sau đó nhà con bị teo cơ rồi thì là nó biến chứng nhiều bệnh lắm, nhưng mà Chúa gìn giữ. Rồi đến ngày hôm nay thì thưa cha là cứ tái đi tái lại, nhưng mà đi bây giờ thì là cứ phải có người dìu, nhất là đi xa rồi say xe rồi tiểu đường, bây giờ biến chứng rất nhiều, nhưng Chúa gìn giữ. Và chính vì thế cho nên chúng con tín thác vào lòng thương xót Chúa. Ngày hôm nay được đến như thế này thì tại đình giáo điểm này cùng với cha, và ước ao để được cha đặt tay và chân chúc lành cho qua lời bầu cử của mẹ của cha. Cha cầu nguyện thì xử xa con cái con ở nhà, con dâu con rể đều có bệnh thật hiểm nghèo cả. Con gái con thứ hai thì thưa cha vừa tiểu đường vừa như vậy là u tiền liệt, u tuyến yên rồi, thì thưa cha rất là nhiều bệnh. Thế cũng muốn đi nhưng mà không thể đến được, ước ao để bố mẹ làm sao đi. Còn nhà con thì chưa bao giờ mà đi xa được, với 120 cây số từ Hà Nội về đến Thanh Hóa đấy, nhưng mà vẫn phải đi tàu không đi xe được. Hôm nay nhờ ơn Chúa và có bạn bè là bà vợ chồng của ông bà bác sĩ Sinh đã động viên, và trong gia đình lòng thương xót chúng con cầu nguyện với nhau thì bà bảo cứ đi. Cho nên sự giúp đỡ của bà, động lực của bà là giúp cho nhà con hôm nay quyết tâm đi, và cho đến hôm nay gần 9 ngày nhưng mà như vậy là Chúa vẫn gìn giữ đi được bằng yên. Thì không có gì sung sướng hơn là chúng con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ và cảm ơn cha cũng như cộng đoàn. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho chúng con, cho gia đình chúng con, cho cộng đoàn, cho đoàn hành hương chúng con đi được đến nơi về đến chốn.
Trong đoàn hành hương cho anh chị em này có khoan khoan, có những ai mà chưa có máy bài giảng lòng thương xót không? Còn có chưa? Ai chưa có? Ai chưa có thì cho tặng chồng một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Còn có chưa? Có chưa? Hả?
Con xin cha.
Rồi, có chưa? Có chưa?
Chưa
có. Đợi cho tặng cho một cái 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Ai chưa có?
Cha, con mua rồi cơ mà.
Có chưa? Có rồi phải không? Ông bà, ông Tùng, có chưa ông Tùng?
Đã mua rồi ạ. Con đã mua.
Có rồi phải không? Rồi, chúng ta cho chồng tay con đầu thương cho em. Rồi, cảm ơn. Chúng ta thấy rằng là
mình đi theo Chúa đâu có phải là đơn giản đâu. Anh chị em tưởng tượng coi là từ năm 25 tuổi mà đau bệnh cho tới giờ là gần 70 mà vẫn trung thành theo Chúa, mà hai vợ chồng không cắn đánh nhau, không có chia rẽ, không có bỏ nhau, mà trung thành dắt nhau từ ngoài Bắc vô trong đây để làm chứng cho Chúa như vậy. Ta thấy hình ảnh đẹp quá chứ, hình ảnh mà người chồng mà cứ phải đạp xe đến nuôi bệnh và ở lại với vợ là phải giấu cái xe đạp dưới gầm giường. Em thấy như thế nào, gầm giường ngồi bệnh? Ngày hôm nay thì bây giờ chắc chắn là không giấu được rồi, tại vì ở dưới gầm giường bây giờ người bệnh, người thân, người nuôi bệnh phải nằm ở dưới đó, phải không? Một giường bệnh có khi là hai, có khi là ba người bệnh nằm trên một giường, rồi những người nuôi bệnh là phải nằm chui xuống dưới gầm giường như thế đó, chứ đâu phải là đơn giản thưa anh chị em. Cho nên chúng ta thấy rằng là nếu mà không có ơn của Chúa thì con người ta ngày hôm nay thực sự là lòng thương xót nó không có, thưa anh chị em. Vì không có lòng thương xót Chúa cho nên mới gây ra sự chia rẽ, gây ra sự mâu thuẫn giữa cha mẹ với con cái, giữa vợ với chồng, giữa anh em với nhau, mà thậm chí là chính người nhà của mình, người gia đình của mình lại chính là kẻ thù của mình. Ta thấy Chúa nói một cái điều rất là khủng khiếp, nếu không có lòng thương xót thì chính người nhà là kẻ thù của mình như vậy. Còn con được ơn lòng thương xót Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, là con được ơn lòng thương xót Chúa là con làm giờ thương xót cách đây khoảng 10 năm, hơn 10 năm rồi. Vì lúc bấy giờ chưa có cha mà con chỉ nhận được một tờ giấy gấp tư là có lời Chúa và làm lòng Chúa thương xót, thì con cũng hàng ngày 3 giờ là con làm thế. Nhưng mà trong thời gian đó thì con cũng bị Chúa thử thách rất nhiều. Con bị mổ sỏi thận 2 lần, con bị mổ sỏi bằng quang, rồi con bị gãy cả 2 tay 2 lần, đi xem xe đạp điện đi lễ là con bị như thế. Nhưng mà cuối cùng là Chúa vẫn chữa lành con. Năm nay là con 71 tuổi và con là Đào Thị Hồng, con ở miền Bắc ạ. Con cũng xin ơn cha nhiều lần và con cũng nhắn tin cho cha nhiều lần, con xin ơn và con xin ơn họ cho nhiều người, thì cũng nhiều người được ơn Chúa lòng thương xót. Thế hôm nay thì con cũng ngại là con chân con đau quá, mà hai nữa là con cũng cố gắng đi vào đến đây để gặp cha một lần cuối cùng, vì con nghĩ đời con cũng chỉ có một lần này con được gặp cha thôi. Thì con yếu lắm, mà hai nữa là con cũng nhiều hoàn cảnh, con là bên lương, con là đạo tắc, con lấy chồng đạo từ năm 70 tuổi, thì chồng con đi chiến đấu ở trong Nam này, tức là con chờ đợi cưới được nhau có 3 hôm thì con chờ đợi gần 7 năm, thì chồng con về phép 2 lần, con sinh được 2 người con gái. Thì chồng con bị cám dỗ và chồng con đã lấy một người, theo một người con gái ở Đà Lạt, và bây giờ chồng con ở đấy. Và con lúc con 35 tuổi thì con nuôi 2 đứa con gái, con một đứa mới hơn 11 tháng và một đứa mới hơn hết 2 tuổi. Thì con nuôi cháu trưởng thành, bây giờ cháu đã được 6 đứa, con đã được 6 đứa cháu ngoại, 3 trai 3 gái, và con cái con nó hạnh phúc và làm ăn đủ ăn đủ tiêu. Và từ cái lúc mà con giáo viên cấp giáo viên thời bao cấp đói khổ lắm, dạ con không nuôi được con chỉ có chưa đi ăn mày thôi. Thế mà hai bàn tay trắng con con về nghỉ hưu. Thế bây giờ là con cũng có nhà, có cửa, có đủ mọi thứ, nhưng mà chỉ có bây giờ là con ở có một mình, vì con đi xây dựng gia đình thì con cũng đau buồn lắm, nhưng mà con chỉ tín thác vào Chúa thôi. Con ước ao lắm, con ước ao nhiều lần là con muốn gặp Cha, nhưng mà lần này thì chắc là Chúa cũng thương con, cho nên là Chúa xui khiến con quyết tâm là con đi, vì hai đầu gối con không thể thể đi được, con trèo lên được lên tận tượng Chúa Kitô, mà con trèo lên tận tượng Đức Mẹ Bãi Dâu, rồi tượng Đức Mẹ Tà Bao, rồi các chỗ là con cố gắng con trèo đi được hết. Thì đại khái là bây giờ chân con vẫn còn đau, thì con chỉ ước ao là xin Cha cầu nguyện cho con để chân con khỏe mạnh, con được đến nhà thờ thôi, chứ còn bây giờ
em ơi trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Làm gì mà chị mới đến đây mới gặp tôi lần đầu, mà chị đã lần đầu hay lần cuối khi cuộc tình đã tan rồi mới gặp nhau lần đầu mà chị đã bảo đây là chắc là lần cuối cùng, làm gì có chuyện đó. Trong lòng thương xót của Chúa, chúng ta vẫn gặp nhau mà thưa anh chị em, không phải gặp nhau bằng sự hiện diện thể xác như thế này, nhưng mà gặp nhau trong lời cầu nguyện, gặp nhau trong đau khổ, gặp nhau trong hy sinh, gặp nhau trong lòng thương xót của Chúa mà. Chị đừng có lo, chúng ta thấy hình ảnh mà một người, chị là tân tòng mà. Chị theo đạo bao lâu?
Con theo đạo từ năm 70 ạ. Năm
1970, mà năm nay chị 71 tuổi.
Vâng.
Rồi sau đó là người chồng có đạo ấy bỏ chị và đi theo người khác. Bỏ chị lúc đó chị bao nhiêu tuổi?
Bây giờ con 35 tuổi.
Vâng, 35 tuổi, coi như nửa cuộc đời mà bị gãy gánh. Rồi người chồng là người có đạo lại bỏ cái người vợ là tân tòng để đi theo một cô gái ở Đà Lạt. Rồi người chị em này từ năm 35 tuổi đến bây giờ là 71 tuổi, 36 năm vẫn trung trinh, vẫn giữ mình một người tân tòng, thưa anh chị em nhớ dùng. Trong khi đó có biết bao nhiêu người đạo gốc, biết bao nhiêu người là những người đạo dòng ấy vậy mà vẫn bỏ chồng, ấy vậy mà vẫn chạy theo tiền tài, theo danh vọng, theo dục vọng. Trong khi đó một người tân tòng, một người phụ nữ 35 năm, 36 năm sống như vậy, anh chị em nghĩ thế nào mà nuôi hai đứa con mình nghèo đến mức độ mà không còn cái gì nghèo hơn, ấy vậy mà vẫn một lòng tín thác vào Chúa, ấy vậy mà vẫn một lòng tin tưởng cậy trông vào Chúa và cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Cái đây cả 10 năm, lúc đó còn cái tờ giấy gấp tư, chúng tôi chưa có đủ điều kiện để mà in ấn như bây giờ, vẫn trung thành suốt 10 năm trời kiên nhẫn cầu nguyện như vậy. Và ơn của Chúa ban cho chị ấy là 71 tuổi và đau đủ thứ bệnh như vậy mà đi từ ngoài Bắc vào Nam, leo lên núi Chúa, leo lên Bãi Dâu, leo lên Tà Bao, đó là cái ơn lớn lắm rồi chị ơi. Đó là chị được bác Chúa ban nhiều ơn lắm rồi, chị chỉ hallelujah tạ ơn Chúa. Đừng buồn, thôi nín đi em. Mình tạ ơn Chúa. Chị có mấy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa chưa?
Có chưa? Có nhưng mà cũ dạ.
À, có mà cũ rồi. Tôi nói chị nói vậy tôi hiểu rồi. Có mà cũ rồi là chị muốn mới. Đây, đối với Chúa thì lúc nào cũng là mới. Đây là mấy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Đây là cái thẻ nhớ mới. 500 bài giảng lòng thương xót Chúa đợt trước thì đã xong. Bây giờ là tới 500 bài giảng đợt mới với những bài chia sẻ lời chứng ngay tại giáo xứ, ngay tại giáo điểm tin mừng này trong thời gian 2 tháng với 60 bài. Rồi thêm 440 bài nữa là 500 bài. Mời chị nghe và vui lên, cười lên. Hallelujah.
Con tạ ơn Chúa.
Cười lên.
Con cảm ơn Cha.
Cười lên.
cười to lên. Rồi, được rồi.
Con có một chị em là ở Phú Thọ, có hai chị em con cách Hà Nội 70 cây mà đã lặn lội về đây thì chị ấy cũng chưa có.
Chị nói tôi cũng hiểu luôn rồi. Chưa có, tôi biết là chưa có cái gì rồi. Chứ không phải chưa có chồng đúng không? Rồi, mời chị. Còn con, chúng con được ơn Chúa như thế nào, chúng con lên đây chia sẻ cho mọi người. Chúng ta thấy là Chúa đến và mời gọi mỗi một người, một là theo Chúa, hai là theo ma quỷ. Người chồng có đạo ấy đã bỏ Chúa và chạy theo bóng hồng thế gian, nhưng người vợ vẫn trung kiên theo Chúa, vẫn không bỏ Chúa, chấp nhận rằng là người chồng mình như thế nào thì như thế nào, còn mình vẫn một lòng một dạ chung thủy với chồng, một lòng một dạ theo Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Còn con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, con ở giáo xứ Thái An.
Ở đâu?
Dạ, giáo xứ Thái An ở Biên Hòa. Dạ, hiện giờ là con đang làm đoàn trưởng của huynh đoàn thánh thể và là hiệp hội lòng thương xót Chúa luôn.
Con chia sẻ cho mọi người ơn phúc Chúa ban cho con.
Dạ. Dạ thưa cha, thì nếu mà nói về khổ đau thì con cũng khổ đau rất nhiều, nhưng mà thôi nãy giờ ta nói như khổ nhiều rồi, bây giờ con muốn nói cái ơn Chúa ban cho con cũng là liên đới với cái lòng thương xót Chúa, cũng liên đới với cha luôn. Thì năm 2007 thì con đi đọc kinh Đức Mẹ Hoa Hồng ở Bầu Cá, có người mới giới thiệu cho con đi lên nhà thờ Viện Sĩ, lúc đó cha đang giảng ở đó. Thì con đi năm đầu tiên là con đi lúc đó là 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời, thì con gặp cha ở đó, giảng ở đó. Thì sau này cũng có chị ở bên Thái Hiệp tổ chức đi lên nhà thờ Viện Sĩ nữa, mỗi tháng đi một lần. Rồi sau đó chị không đi nữa, chị con mới tự tổ chức đi. Tại vì sau giáo xứ Thái An của con hồi xưa đó là giáo họ Martin, là trực thuộc vào giáo xứ Thái Hiệp, nhưng mà sau đó thì được tách ra là làm thành trở thành giáo xứ Thái An, thì chúng con mới tổ chức đọc kinh thương xót, bắt đầu là đọc kinh thương xót giống như ở trên nhà thờ Viện Sĩ. Thì từ đó là bắt đầu là chúng con thành lập cái hội, mới gọi là đọc kinh thôi. Làm khi cha ở bên Tân Mai, là cha về Tân Mai đó thì cũng có bị cấm đó, cho nên bên đây con cũng bị cấm luôn. Thì 2 tháng sau thì được đọc kinh trở lại, và từ đó thì chúng con qua năm 2013 là thành lập huynh đoàn thánh thể luôn, và chầu thánh thể hàng tuần là 3 giờ chiều thứ sáu. Hiện giờ là hội của con là cũng được gần 200 người. Thì con nghĩ là không, như cha nói là không cần cái hiệp hội cũng được, nhưng mà con thấy rằng cái
bây giờ chị chia sẻ cái ơn phúc thôi, còn dạ, chúng ta không có nói về cái chuyện đó nha.
Dạ thì con nghĩ là Chúa ban ơn cho con là một người không có biết gì hết trơn á, con nói rất là vấp váp mà con cũng nhút nhát lắm, nhưng mà Chúa ban ơn làm sao mà con lại làm được cái huynh trưởng đó. Rồi Chúa ban ơn cho gia đình con cũng rất là nhiều, con cái con lúc đầu nó cũng hư hỏng, nhưng mà sau này là tụi nó cũng biết ơn Chúa, là cũng giúp con đi làm từ thiện đó, hội con cũng có làm từ thiện đó, trước cha làm đấy đó là.
Còn con đã được ơn của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con tên là Anna Nguyễn Thị Hằng, gia đình con là đạo theo. Hồi nhỏ là con sống ở Nghệ An, Chấp Hành Vinh. Gia đình con là theo khoảng 4 năm rồi, đến lúc xa xứ mới cho con nhập đạo. Năm đó con 12 tuổi, theo mới làm phép rửa tội. Tới lúc sau con lớn thì 13 tuổi là con bị bệnh cấp, mà chân con nó cẩy, nó không có đi được, ở nhà khoảng chừng 1 tháng á. Rồi người ta chích con, nói chung từ nhỏ tới lớn thì là con không có uống thuốc hay là cái gì, con sợ chích lắm. Thế đến bác sĩ thì chích cho con một liều, con khóc từ trạm xá, con khóc về đến nhà con luôn. Con nói là từ nay đi mẹ đừng có cho con chích thuốc này nữa. bác sĩ có lên nhà con chích con không chịu, mà chân con nó sưng cái dù lên á, mà hồi xưa con còn nhỏ con hay đi rừng đi đồi lắm. Lúc cái sau cái tự nhiên một thời gian cái bắt đầu con hết rồi. Lúc mà con còn nhỏ thì con cũng hay hái hoa thờ Đức Mẹ vào tháng hoa tháng năm. Rồi sau này bắt đầu con chuyển vào Bình Dương con sống, thì trong cái thời gian sống là con vào ở với anh được 2 năm. Những cái năm đó phải nói rằng là đối với con khổ là nhiều hơn sướng. Hồi xưa ở ngoài quê thì nghèo, nhưng mà vô ở với anh thì ăn uống thì nó sung sướng lắm. Anh gì chưa lấy vợ thì còn sướng, nhưng tới lúc lấy chị về thì tự nhiên nó lại khác. Đó là bắt đầu con mới xa gia đình. Anh con nó nói con câu là họ đi kiếm việc làm chứ đừng có ăn bám anh ngoài. Nhưng mà con đi con ra đây còn đúng thì nó 15 tuổi à, tới lúc thế lúc mà con sống nó bắt đầu con bỏ lễ là con không có theo là 3 năm.
Thì là suốt 3 năm mà con bỏ Chúa luôn.
Dạ, coi như là tự nhiên nó còn khóc vui ghê hết trời á. Thì có nghĩa là con bỏ Chúa được 3 năm trời, con không biết làm sao hết á. Nhưng mà mỗi lần thấy người ta đi lễ con trong lòng con ao ước lắm, nhưng mà đi được nửa lễ phải bỏ về, sống không cha không mẹ, không một ai bên cạnh con hết, cho dù là một người thân cũng không có. Nhưng mà con sống còn giữa người, giữa cái chốn mà có nghĩa rằng là không ai tưởng tượng được, đó là còn trong giữa nơi người ta là si kê ma túy rất là nhiều, đĩ điếm, nói chung là nó có muôn màu hết trơn á. Nhưng mà không biết sao mà Chúa mẹ vẫn giữ gìn cho con trong cái thời gian mà con lạc lối, nhưng con cũng không có làm điều gì mà để cho phải con mất lòng Chúa hết. Cho nên là con sống ngoài, con không đi lễ, nhưng con được ơn Đức Mẹ từ nhỏ là do cái ngày con ái hoa con thờ mẹ. Tới lúc lớn thì con sau 3 năm sau con quay về quê, con gặp cha con xưng tội. Và cha con khuyên, và sau này vào thì cha, mọi người cũng đoàn có biết không, con cầu xin một người chồng con là 7 năm trời với Đức Mẹ với Chúa, là không rượu thuốc, không cao, không thấp, không xấu, không đẹp, hiền lành. Mà nếu theo đạo con thì con lấy, còn không theo đạo con là con không lấy. Nhưng mà đúng 7 năm sau con gặp một người chồng hơn cả ưng ý, là đều hoàn toàn đúng sự thật như vậy. Là đạo chồng con là người ở miền Tây, gốc ở Hậu Giang. Hiện giờ chồng con thi năm 80 là đạo theo, học gần 2 năm trời giáo lý mới làm phép cưới. Nhưng mà cha con không học cha xứ hiện bây giờ mà là học cha xứ khác. Thì cha có bắt con nói là thôi con về bên xứ con học, còn không nữa thì chuyển xứ đi, thì cha ở đây cha không có dạy được nữa. Thì con mới nói nếu cha không dạy con là con sẽ làm theo quy luật của người bên lương. Còn đây là người đạo theo, con rất là cứng nhắc cái điều đó. Nhưng tới lúc ông cha đó là thấy con như vậy, con rất là ngang bướng, là cha chấp nhận cho con học tiếp vào đầu làm phép cưới. Xong rồi sau xa gia đình con chuyển về ở bên cháu xứ, hiện giờ là Hưng Hòa, hạt Bến Cát, tỉnh Bình, cháu Phật Phú Cường á. Thì hai vợ chồng con, cái tính của con nó rất là ngang bướng, nó chưa từng ai ngang bướng với con á.
Con ngang hay chồng con ngang?
Con ngang bướng, chồng con là nếu mà đi kiếm người thứ hai chắc sẽ không có đâu.
Không kiếm được người ngang như con.
Ý con nói là kiếm người ngang thì con rất là ngang tàn đó cha, con ngang tàn lắm. Con mà nói chuyện mà không vừa ý con là con là chỉ cần chỉ cồ luôn đó.
Con đánh chồng con mấy lần rồi?
Dạ không có, cái đó thì chưa có, nhưng mà nói đụng tới con mà con mà quậu lên là nhà con cái gì nó cũng banh chành hết trơn á. Đó là con nói sự thật không ai che giấu, nhưng mà cái tính con rất nóng. Tới bây giờ con vẫn còn nóng, nhưng mà con được lòng thương xót Chúa rất rất là nhiều. Hai vợ chồng con cưới nhau không có một cái gì hết, ba má chỉ có cho 3,5 triệu vàng là con gửi về dưới quê má giữ cho con luôn. Tới lúc hai chồng con đi làm ăn tha phương cầu thực đủ thứ nơi, nhưng mà chú vẫn không có bỏ con nhá. Con giúp người ta nhưng mà tại sao cứ quay ngược lại người ta, cứ toàn cứ phụ ơn con không à? Hay là người ta cứ toàn cái kiểu mượn người ta, mượn được tiền mình chứ quay đi mượn người khác rất khó.
chỉ có chơi cái kiểu là lời và lời thôi, chứ còn mượn như vậy còn không có mượn ai giúp con mà một mượn mà cho không có chơi nữa. Tới lúc thì hai vợ chồng con thì tính con hay kiếm chuyện với anh, rồi anh cũng hiền có chịu đựng con hoài à. Rồi cái tới lúc mà con chưa có con đâu thì con cứ đi lòng nữa xót, cũng có cưới nhau 2 năm rồi. Cái cũng lúc bắt đầu con đi ở cho người ta 20 tuổi, con còn phải đi làm cho người ta 2 năm. Cái người ta cứ cười con không à, người ta cứ nói, người cứ chê bai con xấu xí này kia vậy đó, đủ thứ hết. Người ta cứ buổi chiều thấy người ta mặc đồ đẹp đi lễ chứ con vẫn phải cuốc cỏ làm mướn cho gia đình người ta, con làm giống như mọi gì đó. Nhưng mà người đó cũng bên đạo Thiên Chúa luôn. Họ rất là giàu có nhưng mà họ sống theo cái kiểu
người, cái tư tưởng. Mà con sao?
Thì con thì nói chung
cái người ta còn con.
Thì con cũng phải gắng làm, nhưng mà học được một họ từ một cái đó là tiết kiệm. Học ở đó là tiết kiệm mà con lo làm lắm. Tới lúc nào con đi thì họ nói con câu vậy nè, kiếp nhà trọ thì con cũng sẽ lấy nhà trọ mà thôi, chứ không bao giờ có đất có nhà. Cái con cúc mướn cho ta, con nói chú ơi, gia đình người ta đất màu này màu kia mà tại sao con lại không có 5 mét đất để con trồng rau. Thế là
bây giờ có chưa?
Dạ giờ là coi như là ok đầy đủ hết rồi thưa cha.
Bây giờ mỗi sinh con nhất là bây giờ ok. Bây giờ ok là được rồi. Thưa chị em, Chúa là đứng rất yên lành và con ok rồi. Bây giờ cha tặng con cái máy 507 giảng lòng thương xót Chúa nha, về con nghe, để lúc nào con muốn quậu với chồng thì con mở để con nghe được không?
Cha tuần sau con có tiền á, cha bán cho con 3 cái để con
rồi đây cái tặng anh chị rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con rồi đi về bình an rồi. Cảm ơn con. Thưa anh chị em, Chúa phải cười cái cô này chứ phải, cười vui, cười tươi, vì cuộc đời của cô ấy nó cứ thăng trầm lúc lên lúc xuống và rất là thật. Một con người thật chứ, một con người ngang tàng, một con người ngang bướng. Và đối với Chúa, thà ngang tàng, ngang bướng như vậy ấy, thì lại dễ uốn nắn. Còn một cái người mà nó cứ nhão nhão, nó cứ xìu xìu, nó cứ để nó nóng chẳng ra nóng, lạnh chẳng ra lạnh. Chúa bảo nóng thì ra nóng, lạnh thì ra lạnh, dở dở ương ương ta mở ra. Ta mở ra. Chúa một là mình nóng hay là mình lạnh. Cái cô này cố nóng, cô này cố ngang bướng, cô này cố ngang tàng. Cô bảo là kiếm người thứ hai ngang tàng như con, xin lỗi trên đời này chưa có đâu. Nhưng mà đối với Chúa thì lòng thương xót của Ngài vượt lên trên cả cái ngang tàng ngang bướng ấy. Và Chúa cho cô ấy gặp một người chồng hiền lành để mà chịu đựng cô ấy. Ta thấy không, nếu mà không thì sẽ mâu thuẫn giữa vợ với chồng. Ta thấy Chúa đến đem bình an, nhưng mà cái sự bình an đấy nó chỉ có khi mà hai người cùng nhìn về một hướng, cùng đón nhận lòng thương xót của Chúa. Còn nếu mà một người đón nhận lòng thương xót của Chúa, một người không đón nhận lòng thương xót của Chúa, thì nó là sự chia rẽ, nó là sự mâu thuẫn giữa vợ với chồng, giữa nàng dâu với mẹ chồng, giữa cha mẹ với con cái. Nếu mà hai người cùng đón nhận lòng thương xót của Chúa mà cùng về nhà cùng cầu nguyện lòng thương xót của Chúa thì nó sự bình an. Nhưng mà nếu mà người chồng muốn cầu nguyện mà cô này cô ngang tàng ngang bướng mà chẳng nguyện chẳng cầu gì cả, đập luôn cái bàn thờ đi, thì là sự tan hoang liền. Anh chị em thấy rõ không? Và cô nếu mà cô chạy theo tà thần, cô chạy theo bùa ngải, cô thể chạy theo cái này cái khác trên thế gian này, đó là sự mâu thuẫn liền. Nếu mà trong một cộng đoàn dòng tu cũng vậy, mà có những tu sĩ, có những người chân chính, những người thực sự muốn sống lý tưởng đời tu của mình, nhưng mà bên cạnh đó có những người chỉ muốn khoác cái áo thầy tu cho nó oai thôi, hay là có những người chỉ vào trong đời tu mà tìm cái danh vọng, chỉ tìm chức tước, tìm địa vị, rồi khi mà có chức, khi mà có quyền thì bắt đầu hành sách, bắt đầu hành hạ anh em mình, bắt đầu áp đặt áp chế anh em của mình, nhân danh đức vâng lời, nhân danh quyền lực, nhân danh cái nọ, nhân danh cái kia, thì sự mâu thuẫn nó sẽ nảy sinh từ trong đó. Người mà muốn theo Chúa, người mà muốn sống lý tưởng của mình sẽ bị thiệt thòi, sẽ bị mất mát, sẽ bị chủ dập, sẽ bị đủ thứ thiệt thòi. Và Chúa nói với chúng ta rằng Thầy đến để đem chia rẽ là như vậy. Cũng như chị đang nói về cái cơ cấu, tôi không đả kích đoàn thể tốt lắm.
phải có đoàn thể để chúng ta sống chung với nhau, để chúng ta yêu thương nhau, để chúng ta có chung một cái mục đích, chung một lý tưởng. Tôi không đả phá cái đoàn thể, phải có. Tại vì mình sống chung với nhau thì phải có tổ chức. Tổ chức thì cũng phải có những cái quy định. Tổ chức thì cũng phải có những cái nguyên tắc để mình sống, nó mới hòa hợp được. Nhưng nếu mình cứng nhắc ở trong cái cơ cấu, thì tôi gặp Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, tôi trình bày về cái đặc sủng của mình, cái ơn mà đi loan truyền lòng thương xót. Đức Tổng Giám mục nói với tôi một câu là: cơ cấu sẽ giết chết đặc sủng. Cái cơ cấu nó sẽ giết chết đặc sủng. Vì đặc sủng là cái ơn của Chúa Thánh Thần, mà ơn của Chúa là ban cho mình là sống trong tự do của con cái Thiên Chúa. Mà sống trong tự do của con cái Thiên Chúa thì đừng dùng những cơ cấu, đừng dùng những luật lệ mà áp đặt lên nhau. Mỗi người có một cái sự lựa chọn, mỗi người có một ơn riêng, thì đừng vì cái lựa chọn của mình mà cho rằng lựa chọn của người khác là sai. Đừng vì mình vào trong hệ thống, mình vào trong cơ cấu, rồi cho những người ngoài hệ thống, ngoài cơ cấu là những người ngoại lai, là những đứa con hoang, là những đứa ngang tàng, là những đứa thế nọ, đứa thế kia. Mình đừng dập tắt ơn Chúa Thánh Thần. Ơn Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người một cách khác nhau. Người thì được ơn nói tiên tri, người thì được ơn chữa lành, người thì được ơn hiểu biết, người thì được ơn rao giảng, vân vân. Thì ơn Chúa Thánh Thần phong phú vô cùng. Mình đừng nhốt, đừng có giết chết, được dập tắt ơn Chúa Thánh Thần. Mình vô đoàn thể thì cứ vô đoàn thể, nhưng mà đừng cho rằng những người không ở đoàn thể là những đứa con hoang, là những đứa ngoại lai. Chị nhớ không ạ? Chị vô huynh đoàn thánh thể thì chị cứ vô huynh đoàn thánh thể, mà chị đừng cho rằng huynh đoàn thánh thể mới được chầu thánh thể, huynh đoàn thánh thể mới biết cách chầu thánh thể. Những người không ở huynh đoàn thánh thể, không ở huynh đoàn thánh thể thì không biết cách chầu thánh thể. Chúng tôi này mới là thánh thể chân chính này, chúng tôi là mới biết cách chầu thánh thể, chúng tôi biết sống thánh thể. Còn những người khác là ngoại lai cũng có. Ý tôi muốn nói là như vậy. Chứ còn nếu chúng ta muốn vô đoàn thể thì cứ vô, có ai cấm đâu, phải không? Không ai cấm mà cũng chẳng ai ép cả. Nhưng mà đừng vì mình ở trong đoàn thể mà cho rằng những người không ở trong đoàn thể là những người ngoại lai, là những người không chân chính, là những người không chân truyền, và lại còn nắm độc quyền rằng chỉ có những người trong đoàn thể chúng tôi mới được đi loan truyền lòng thương xót Chúa thôi, còn những người khác không được đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Cái luật nào cho nói như thế? Luật nào nói như thế? Chúa nào nói như thế? Chúa nói rằng tất cả mọi người đều phải đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Con làm hết sức, hết khả năng của con. Những cái gì Chúa ban cho con khả năng làm, con làm hết. Còn phần thiếu sót thì chính ta sẽ là người bù đắp. Chúng ta sẽ là người bù đắp cái điều đó, chứ không phải là chỉ những người này mới được đi loan truyền lòng thương xót Chúa, chỉ những người này mới được đi loan truyền tin mừng. Chúa nói các con hãy đi rao giảng tin mừng, các con hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và Thánh Phaolô nói rằng khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Và Chúa nói với Thánh Nữ Faustina rằng là những người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa thì Chúa gìn giữ họ như gìn giữ vinh quang của Chúa. Chúa bảo vệ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Cho nên những người nào mà không đi loan báo, không đi loan truyền lòng thương xót của Chúa thì người ấy là những người tự mình đánh mất ơn thánh của Chúa. Và ta thấy rằng chính những cái đó nó tạo ra cái mâu thuẫn. Chúa nói là như vậy. Chính cái đó là làm cho sự chia rẽ, là người hiểu đúng, người hiểu không đúng, người sống thật, người sống không thật. Người thì chỉ thích hình thức, thích đoàn thể, thích cờ quạt, thích màu mè, thích hoa nến, thích rước sách, thích cờ kiệu vân vân, thích tiệc tùng, thích liên hoan. Còn người thì thích sống vào một đời sống nội tâm, người thì thích sống vào đời sống cầu nguyện, người thì thích đi vào đời sống hoạt động tông đồ, bác ái, chăm sóc cho người nghèo. Thay vì tiệc tùng linh đình thì chúng ta dùng tiền ấy để chăm sóc cho người nghèo, thay vì cờ quạt linh đình thì chúng ta đi vào đời sống thầm lặng, đời sống cầu nguyện, đời sống sâu lắng. Thay vì là những nghi thức này là nghi thức nọ, nghi thức kia thì chúng ta đi vào đời sống kết hợp mật thiết với Chúa, để rồi ra đi loan báo và làm chứng. Một cái hệ thống mở, một giáo hội mở ra,
Đức Giáo Hoàng nói rằng mình phải đi ra ngoài nhà thờ, phải đi ra ngoài cái cơ cấu, phải đi ra ngoài những cái hình thức, phải đi ra ngoài những cái rào cản để mà đến với muôn dân, để mà đến với những người chưa nhận biết Chúa, để mà đến với những anh em đang ở ngoài xa tít tắc kia kìa, chứ phải chỉ gói gọn bo bo ở trong đoàn thể của mình, trong nhóm của mình, trong xứ của mình, trong hội của mình, trong dòng của mình. Không có, phải mở toang cánh cửa đi ra. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng tôi chấp nhận thà một giáo hội đi ra dẫn thân mà bị thương tích bầm dập hơn là một giáo hội đóng kín lại mà ở trong ấy trở thành những con người xanh xao, héo úa, tàn tạ. Đấy thưa anh chị em. Và chính như vậy thì tạo cái sự mâu thuẫn. Và ngày hôm nay khi Đức Giáo Hoàng có những tư tưởng như vậy, có cách lối sống như vậy, mở ra đi đúng vào với tin mừng, thì bị biết bao nhiêu người chống đối. Anh chị em đọc trên mạng đấy, anh chị em theo dõi những cái trang và gọi là sách sự thật đấy, rồi là sứ điệp từ trời đấy, họ đã kích, họ nói Đức Giáo Hoàng không còn ra cái gì, cho rằng đó là quỷ dữ, đó là Satan đội lốt, đó là thế này, đó là thế nọ, là thế kia. Và bất cứ một lời nào Đức Giáo Hoàng nói họ cũng bẻ cong bẻ quặt hết. Đức Giáo Hoàng nói rằng hà cớ gì mà mình lại kết án những người đồng tính, mình không được kết án anh em mình, ngay cả những người đồng tính. Thì họ đã bảo rằng là Đức Giáo Hoàng bênh vực những người đồng tính, Đức Giáo Hoàng hỗ trợ và bảo rằng là không có sai gì trong chuyện đồng tính. Họ bóp méo khủng khiếp lắm. Mà nếu chúng ta không cẩn thận, nếu chúng ta không cầu nguyện, và nếu chúng ta không gắn bó với Chúa, với tin mừng, với giáo lý, thì mình sẽ cũng chạy theo người ta. Một số nghe như vậy xong bắt đầu hoảng, trời ơi như vậy thì sách sự thật này nó nói như vậy thì sao, chơi sứ điệp từ trời nó nói như vậy thì sao, chơi sứ điệp của mẹ nó nói như vậy thì sao. Tôi nói tất cả những cái gì mà Chúa hay mẹ hay sự thật mà nói chống lại giáo hội, chống lại giáo hoàng, đó là chống lại Thiên Chúa. Dứt khoát đốt, dứt khoát bỏ, không tin, không theo, không truyền bá cái đó. Thậm chí có những người còn đem cái đó đi in ấn rồi mới phát cho những người khác nữa. Chúng ta thấy đó, Chúa đến để đem sự chia rẽ là hiểu theo nghĩa như vậy. Là có những người hiểu đúng, sống đúng tin mừng, sống thật với lòng mình, sống thật với những giá trị của tin mừng, trong khi có những người thì thích hình thức, thích giả tạo và thích màu mè, rồi sống giả dối giả tạo. Thì cái giả với cái thật nó phải mâu thuẫn thôi, cái đen với cái trắng nó phải mâu thuẫn thôi, cái bóng ánh sáng với bóng tối nó phải mâu thuẫn, phải chống lại nhau thôi. Và bóng tối nó muốn luôn luôn lập ác như cái ánh sáng đó, muốn làm cho người ta hoang mang, muốn làm cho người ta bối rối. Và đó là bàn tay của Satan, bàn tay của ma quỷ nó gây ra cái đó. Anh xem nóng không ạ? Chúa đến đem bình an, Chúa đến đem sự thật. Nhưng mà sự giả dối nó còn, cái bóng đen nó còn, nó muốn chống lại Thiên Chúa, chống lại sự thật, chống lại ánh sáng. Cho nên nó dùng bàn tay của con người. Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina là kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa là Satan, là ma quỷ. Nó sẽ dùng bàn tay của con người, bàn tay của những người đạo đức để mà chống phá công cuộc này. Thậm chí là nó dùng những con người thiện trí, mỗi con người muốn làm công việc này công việc kia để mà chống phá lại công cuộc của lòng thương xót Chúa. Rõ ràng ta thấy không ạ? Thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta khi mà đi theo Chúa, mình chấp nhận rằng là sẽ có những chống đối, sẽ có những cản trở, sẽ có những điều mà làm cho chúng ta phải tan nát cõi lòng của mình. Mà Chúa nói là kẻ thù là chính những người trong gia đình của mình, chính những người trong cộng đoàn của mình, chính những người trong giáo điểm, trong giáo xứ của mình. Kẻ thù nó nằm ở trong đó, Satan nó gieo ở trong đó, cũng như là 12 tông đồ thì nó gieo vào lòng Judas Iscariot, ý định nộp Chúa Giêsu. Thì nó cũng sẽ gieo vào lòng chúng ta những tư tưởng chống đối, rồi mâu thuẫn, rồi bè phái, rồi thế nọ thế kia. Hãy vững tin, đừng sợ. Chúa Giêsu nói hãy vững tin, đừng sợ, thầy đã thắng thế gian, ma quỷ không làm gì được đâu, nếu chúng ta một lòng tín thác vào Chúa và dứt khoát đi theo con đường của lòng thương xót.